Xin rất thân mến và trân trọng kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Xin kính chúc anh chị em được tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc của Thiên Chúa là Chúa của sự sống, Chúa của tình thương xót.
Chúng con xin cảm ơn Cha và xin mời chị Mỹ Dung bắt đầu chương trình ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên.
Thưa Cha, câu hỏi đầu tiên hôm nay là ông Chiến Phạm ở Bakersfield, California hỏi: Thưa Cha, con thấy nhiều gia đình trưng bày quá nhiều hình tượng trên bàn thờ, có những tượng không biết là giống ai. Vậy có phải là thờ ngẫu tượng không? Xin Cha giải thích, con xin cảm ơn Cha.
Vâng. Và vấn đề ở đây chúng ta nêu lên là thấy người Công giáo có nhiều gia đình đó trưng bày quá nhiều tượng ảnh đi ha. Thì đó cũng có thể là một cái vấn đề.
Dạ, vâng.
Cho đến bao giờ mới đủ tượng ảnh? Chúng ta 1.000 cái tượng hay là 1.000.000 cái tượng mới đủ? Thì việc đầu tiên á là chúng ta thấy giáo hội Công giáo cho chúng ta dùng những ảnh tượng không phải là để chúng ta thờ phượng, nhưng mà giúp chúng ta cầu nguyện, giúp chúng ta tưởng nhớ đến những cái mầu nhiệm yêu thương của Chúa, của Mẹ, của các thánh. Cái những mầu nhiệm như là họ các thánh tử đạo, các thánh hiện tu, và nhất là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu khi mà Ngài chịu chết, chúng ta có cái ảnh, có cái tượng thánh giá, Chúa chịu nạn đó. Rồi có tượng thánh cả Giuse, tượng thánh gia, những cái điều đó nó không có phải là xấu đâu. Nhưng mà chúng ta có thể đưa đến một cái trạng thái gọi là quá độ đi.
Vâng.
Hoặc là chúng ta trở nên mê tín thì cái đó không có tốt. Chúng ta đặt lại vấn đề đây ha. Anh chị em trong nhà chúng ta có bao nhiêu tượng ảnh? Và những cái tượng ảnh đó của các thánh, thánh Đa Minh, thánh Francisco, thánh Martino, Đức Mẹ Hằng Cô Giúp, Đức Mẹ Fatima. Chúng ta đặt câu hỏi nè, chúng ta có sống được bao nhiêu nhân đức của các đấng đó? Tượng ảnh không phải để nhìn đó rồi quỳ xuống đọc kinh mà thôi đâu. Chúng ta cần phải đọc kinh, cầu nguyện, đọc kinh và phải cầu nguyện nữa. Nhưng mà chúng ta có sống được bao nhiêu với nhân đức đó trong nhà, đọc kinh thật là nhiều? Chúng ta có làm việc thiện hay không?
Dạ, vâng.
Chúng ta có sống nhân đức, có tu luyện nhân đức hay không? Chúng ta có yêu mến Chúa? Chúng ta có yêu mến Chúa thánh thể hay không? Chúng ta có yêu mến lời Chúa qua việc chúng ta học hành thánh kinh và giáo lý hay không?
Dạ, vâng.
Đó là cái câu hỏi. Có nhiều người tới thì thấy cái gia đình chúng tôi cũng đã thấy nhiều gia đình đó là có những cái ảnh tượng Đức Mẹ, đủ thứ Đức Mẹ, và có những cái ảnh Đức Mẹ đó nó phải nói rằng là nghệ thuật quá tệ đi.
Dạ.
Thí dụ như những cái ảnh Đức Mẹ mà lấy một cái bà đầm hay là bà Tây nào đó, rồi người ta vẽ mà Đức Mẹ là người Do Thái, người Á Châu. Dạ. Đức Mẹ không phải là người Tây, người Mỹ hay người Anh hay người những cái người thuộc Bắc Âu.
Dạ.
Vẽ ra giống như hoa hậu, rồi vẽ thêm Đức Mẹ mà có tô son với lại má phấn với lại kẻ lông mày nữa.
Dạ.
Chúng tôi thấy là làm lạ mà người cho là đẹp, mà rồi cộng thêm là Đức Mẹ mắt xanh lè. Thì tôi không biết nó nghệ thuật như thế nào mà người Việt Nam lại thích. Thích thì khi nào mà nói đến Tây á, là hay là Mỹ là gì đó, ngoại quốc á, là chúng ta cho là đẹp.
Yeah.
Nếu mà anh chị em thấy cái đó là giúp cho anh chị em, anh em nâng tâm hồn lên thì tốt thôi.
Yeah.
Nhưng chúng ta biết là những cái hình ảnh đó là của cái giới Tây phương, của các nước người ta, Đức Mẹ hiện ra là Đức Mẹ có những nhà họa sĩ họ vẽ ra.
Yeah.
để mà nhắc cho những cái con người của xứ đó, thí dụ bên Tây hay là Tây Ban Nha hay là bên các nước Nam Âu hay là Bắc Âu.
Dạ.
Thì hình ảnh của người đàn bà nước của họ.
Dạ,
họ một cái hình ảnh gợi lên cho họ biết Đức Mẹ cũng đồng cảm với họ, là cùng chung giống như là hiểu văn hóa của họ. Chúng ta thay vì chúng ta có những cái hình ảnh gợi lên cái tâm tình của người Việt Nam, chúng ta lại đi theo những cái hình ảnh kia.
Vâng.
Chúng ta tốt hơn hết là tìm những hình ảnh có chiều sâu, như có chiều sâu về tu đức, chiều sâu về thánh truyền và thánh kinh. Chúng ta thấy những hình ảnh như là ảnh Đức Mẹ Hằng Cô Giúp đây.
Yeah.
Đức Mẹ Hằng Cô Giúp là có chiều sâu cả ngàn năm rồi.
Yeah, vâng.
Và cả một cái câu chuyện của Tin Mừng nó nằm trong đó. Thì đòi buộc người Công giáo Việt Nam phải trau dồi, phải đào sâu hơn về đức tin của mình, về giáo lý của mình, để có một cái niềm tin và cái đời sống đạo đức có chiều cao và chiều sâu rõ rệt. Còn bằng không á, thể chừng nào thấy cái tượng nào đẹp là đem về, cứ thấy cái ảnh nào đẹp là cứ đem về thôi. Mà cuộc đời của mình thì không có thay đổi gì cả. Cuộc đời của mình vẫn xấu như ai.
Yeah.
Hay là cũng tốt như ai.
Yeah.
Nhưng mà không có thánh.
Vâng.
Chúng ta đặt lại vấn đề, và chúng tôi thấy nhiều khi để rồi cái sợ đem không biết bỏ đâu. Để đầy nhà toàn là tượng không mà.
Yeah.
Trong khi đó trong gia đình đó, thì con thì nó hư.
Vâng.
Vợ chồng không có hòa thuận với nhau, và con cái nói cha mẹ cứ đọc kinh hoài mà không thấy thương người, không thấy giúp cho những cái người đau khổ, nghèo khổ đó. Cái đó là cái vấn đề. Nếu mà anh chị em có, anh chị em vừa thờ phượng Chúa, chúng ta vừa làm việc đạo đức mà vừa làm việc thiện, và phải tu tâm dưỡng tánh, và chúng ta phải tu luyện những nhân đức đó, thì chúng ta cái điều đó tốt. Còn nếu mà anh chị em trưng bày quá nhiều đi thì sẽ có thể làm cho trở nên một cái cớ vấp phạm cho nhiều người, mà chúng ta cần phải học thêm. Không phải đạo Công giáo, không phải đạo bên ngoài chỉ có hình ảnh bên ngoài thôi, mà còn phải có chiều sâu của lời Chúa nữa. Điều tốt hơn hết là để cho hình ảnh của Chúa ghi khắc vào trong tâm khảm, vào trong linh hồn của chúng ta khi chúng ta học lời Chúa. Câu hỏi chúng tôi nêu lên cho những người yêu mến các tượng ảnh đó: trong một ngày đọc bao nhiêu câu lời Chúa, trong một tuần học được bao nhiêu bài lời Chúa, trong một tháng đó, đọc được bao nhiêu quyển sách trong Thánh Kinh lời Chúa. Chúng ta có trau dồi thêm giáo lý hay không, hay là chỉ có kinh và kinh mà thôi? Mặc dù kinh tốt đó, nhưng mà có thể là chúng ta vẫn còn dẫm chân tại chỗ, cái mức độ là chỉ bên ngoài thôi. Cái đạo bên ngoài giống như là đạo nội tại, nội tâm, và Chúa ở trong mình, không để cho Chúa ở trong mình khi chúng ta không có lời Chúa.
Một chị giấu tên ở tiểu bang Oklahoma City hỏi: thưa cha, con được mời tham dự một buổi đọc kinh vào ngày thứ Bảy với một nhóm từ 12 giờ trưa đến 11 giờ tối. Họ gọi là đọc kinh 2000. Họ lần 4 chuỗi: mùa vui, mùa thương, mùa mừng, mùa sáng. Sau đó họ đọc 1000 kinh kính mừng cầu cho các linh mục, 1000 kinh cầu cho các thai nhi. Đang đọc kinh thì bỗng có một người khóc, rồi chủ nhà và một bà khác lấy dầu thánh ra sức cho nhau. Những chuyện họ làm lạ quá. Chỉ có linh mục mới được phép sức dầu cho người ta, và chỉ có bệnh nhân mới được nhận dầu thánh. Có phải không cha? Xin cha giải thích. Con xin cảm ơn cha.
Vâng, cảm ơn chị vô danh ở tiểu bang Oklahoma, ở thành phố Oklahoma. Nên lên câu hỏi này, khi mà chúng tôi còn nhỏ, còn bé, thì thích lần chuỗi, mà đi học cũng lần chuỗi, đi trên đường đi bộ đến nhà thờ cũng lần chuỗi, đi đâu cũng lần chuỗi. Và nhiều khi mình lần chuỗi một ngày có thể là không phải là 1000 kinh đâu, có thể là nhiều hơn nữa, không biết bao nhiêu. Cứ lúc nào cũng kinh kính mừng trong môi miệng của mình, trong tâm khảm của mình, lúc nào cũng kinh mừng rồi đó. Cái việc chúng ta lần chuỗi, chúng ta kết hợp với Chúa Mẹ đó, ích lợi vô cùng. Nếu mà không hiểu chúng ta đọc cái gì thì ít nhất là cũng có một cái nhịp trong cái lời kinh đó, kinh mừng côi đó, thì chúng ta không có bác bỏ được việc đọc kinh. Đọc kinh ích lợi cho tâm lý, cho thể lý, về khía cạnh sức khỏe nữa. Chúng ta đọc thay vì nghĩ tầm bậy tầm bạ đó, những cái tư tưởng tà vậy, hay là coi những hình ảnh tà vậy, thì chúng ta lấy chuỗi văn côi ra chúng ta đọc, nó sẽ loại trừ, nó sẽ khử trừ đi cái lời kinh, nó sẽ khử trừ đi biết bao nhiêu những tư tưởng xấu. Bởi vì lời kinh cũng là tư tưởng mà, cái lời là ý tưởng được phát biểu mà. Còn ý tưởng là lời chưa được phát biểu thôi. Vì chúng ta đọc là chúng ta củng cố cái lòng tin của mình, chúng ta tẩy rửa đó, chúng ta gội rửa cái trí của mình cho sạch với những lời kinh đó. Mà tốt hơn nữa, lời kinh đó cần phải được ý thức, phải hiểu cái lời kinh chúng ta đọc là đọc cái gì. Khi mà còn nhỏ chúng tôi đọc kinh rất là nhiều, đi làm việc, đi học cũng đọc kinh. Thì bây giờ chúng tôi cũng thông cảm được cái việc này. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta đọc kinh vào ngày thứ Bảy từ 12 giờ trưa đến 11 giờ tối, quá độ, vô độ, không có tiết độ đó. Cái chuyện đó là theo tu đức Công giáo, cái đó là không nên, không được, không đúng, không đẹp. Và cái đầu của mình khi mà đọc kinh nhiều quá đó, cái đầu của mình từ từ nó thiếu oxy, nó thiếu dưỡng khí, rồi mệt nữa, thấy không? Rồi nghĩ mông lung, hay là có những cái hình ảnh nó khi mà trong đầu mình á, mình nói nhiều quá thì mình không có khí, không có dưỡng khí, thì cái đầu của mình nó sẽ có những hình ảnh kỳ cục lắm. Chúng ta tưởng tượng ra đủ chuyện hết đó. Và bất cứ điều gì mà nó vô độ đó không bao giờ tốt hết đó. Vì vậy chúng ta phải coi lại nền tu đức của giáo hội Công giáo không phải như thế. Cái gì mà thái quá thì sẽ sinh ra bất cập. Tôi bảo đảm với anh chị em, vì có những lúc mà chúng tôi đọc kinh nhiều quá rồi cái thời gian bỏ luôn, không đọc nữa. Thấy chán quá. Và những người khác như là trong gia đình đó, mà cha mẹ ông bà cứ bắt con cái đọc kinh thật là nhiều, con cái lớn lên nó bỏ đạo luôn, bởi vì nó nhiều quá. À, chúng ta vừa thôi, vừa phải thôi, ăn thì ăn vừa thôi. Bây giờ hỏi có bao giờ mà anh chị em ăn một cái bữa bữa ăn từ trưa đó, 12 giờ trưa ăn đến 11 giờ tối không? Ăn liên tục, ăn hết món này đến món kia, ăn hoài, ăn mãi, ăn mà bây giờ nó là ăn cho ăn bù mà. Ăn bù cho người khác. Ăn ăn thế cho người khác, ăn một ngày thay thế cho cả một năm luôn. Cái nó có được không?
Không.
Cái đó là cái vấn đề đó, chúng ta thấy vấn đề. Và bây giờ chúng ta đọc kinh Mân Côi cần phải đọc chuỗi mà giáo hội đã dạy cho chúng ta, chia ra mỗi ngày một cái mầu nhiệm, thí dụ như ngày thứ hai thì mầu nhiệm vui, ngày thứ ba thì mầu nhiệm thương, ngày thứ tư thì mầu nhiệm mừng, ngày thứ năm thì mầu nhiệm sáng, mầu nhiệm ánh quang, thấy không? Rồi ngày thứ sáu thì mầu nhiệm thương, ngày thứ bảy vui, rồi chủ nhật là mừng. Thì chúng ta có thể theo giáo hội, đâu có hại cho mình không? Chúng ta phải có tiết độ trong đó đó. Đọc như vậy thì chúng tôi thấy là không có đúng với lại lòng đạo đức chân thật chân chính của giáo hội, và cộng thêm không có thật sự là không có biết tu đức như thế nào. Mặc dù đọc kinh tốt đó, nhưng mà cái gì mà thái quá thì luôn luôn có thể gây hại cho chúng ta. Rồi xỉu, đọc nhiều quá không ăn không nghỉ, xỉu. Rồi bây giờ cái vấn đề thứ hai đó, đang đọc kinh có những người ngồi khóc à, thì có thể là đọc kinh là nhớ lại những cái người hại mình. Hỏi rằng ở đọc kinh về nhà đó, mình có thấy những người thân trong gia đình của mình nó thánh thiện, mình thấy những điều tốt nơi người khác hay không? Đọc kinh có cầu nguyện, có kết hợp với Chúa hay không? Để mà khi mình về tới nhà, mình thấy tất cả mọi người đều là con gái của Chúa. Và chúng ta không phải là chỉ đọc kinh mà chúng ta cầu nguyện cho những người đó, đó. Cầu nguyện cho thai nhi, tốt, điều đó tốt hết. Cái điều đó chúng ta phải đặt lại. Mà đâu có nhất thiết là phải như Chúa nói là cứ lải nhải như người ngoại. Chúa Giêsu nói đâu có phải các ngươi lải nhải như người ngoại, đó là Chúa sẽ nhâm lời. Có thể là chúng ta đưa đến cái vấn đề đây là đi ngược lại với lời của Chúa.
Dạ vâng.
Cái người nói nhiều lời mà không có ý nghĩa gì cả. Tiếng Anh là lip service, chỉ có môi miệng thôi.
Dạ.
Và Chúa Giêsu nói khi các con cầu nguyện thì các con vào trong phòng, vào trong phòng khóa cửa kín lại. Đến một cái nơi là thanh vắng và cái nơi hoàn toàn bí mật, kín ẩn đó.
Vâng.
Cha các ngươi ở đó. Chúa nói như vậy mà.
Vâng.
À, do đó chúng ta phải ý thức rằng khi cầu nguyện, Chúa nói rằng trước khi các ngươi cầu xin thì Cha các ngươi trên trời đã biết các ngươi cầu xin cái gì rồi. Cha các ngươi đã thấu suốt những điều nơi kín ẩn trong tâm hồn, trong thâm tâm của các ngươi đó. Vậy vậy chúng ta phải đọc, chúng ta cầu nguyện phải giống như Thánh Kinh, như lời Chúa dạy. À, là như vậy. Thì hỏi rằng khi Chúa cầu nguyện với Đức Chúa Cha, Chúa có đọc kinh 1000 kinh không? Hay là Chúa nói chuyện với Đức Chúa Cha trên núi thánh đó, vinh quang khi Chúa hiển dung? Chúa vào trong vườn Gethsemane, vườn cây dầu, Chúa có đọc kinh nhiều thật nhiều không? Chúa nói chuyện mà, Chúa có nói chuyện thôi. Thì chúng ta cần phải cầu nguyện, phải tập cầu nguyện. Cái vấn đề kế tiếp đó là cái vấn đề sức dầu. Thì anh cho em biết, tôi không biết đây là sức dầu này là dầu gì, dầu lạ hay dầu kinh dịp, hay là dầu gì, dầu cứu cấp, hay dầu ai, dầu gì đây? Đọc kinh đến mức độ mà phải lấy dầu ra sức ấy. Thì nếu mà là dầu mà được làm phép ấy, thì giống như là nước thánh. Được làm phép,
vâng.
Dầu được làm phép như là nước thánh á,
yeah.
Thì chúng ta có quyền chúng ta sức đó. Nhưng mà cái dầu mà được Đức Giám Mục làm phép trong cái ngày, thường thường là ngày thứ 5 tuần thánh hay là thứ 2 tuần thánh, đó là dầu thánh á, dầu bí tích,
yeah.
Thì chỉ có các linh mục mới được sức thôi. Thì chúng ta phải phân biệt hai loại dầu ha.
Vâng.
Và cũng thận trọng, coi chừng. Thận trọng là bởi vì có thể làm cho người ta lẫn lộn,
yeah.
Thì đây để giải thích cho chị chị vô danh ở tiểu bang Oklahoma, thì chúng ta phải phân chia ra hai loại dầu.
Vâng.
Có cái loại dầu giống như là nước thánh vậy đó, thì chúng ta có thể lấy nước thánh chúng ta đem về nhà, chúng ta để khi hữu sự chúng ta sử dụng, thì dầu đó cũng vậy.
Dạ.
Nhưng có dầu mà dầu bí tích thì để trong giáo xứ, trong nhà thờ mà thôi, chỗ đó chỉ có các giới linh mục và giám mục mới được sử dụng.
Vâng. Thưa cha, câu hỏi kế tiếp là một chị giấu tên hỏi. Câu số 1. Thưa cha, trước khi nhận pháp chuẩn với con thì chồng con đã có một đời vợ. Vì anh đã đi học tập, con bà cực khổ quá nên bà bước sang đời khác. Sau khi được thả tự do, anh biết được đã ly dị bà trước rồi làm pháp chuẩn với con. Như vậy, hôn nhân của chúng con có thành trước mặt Chúa và giáo hội không? Câu số 2. Nay chồng con đã được 70 tuổi rồi, còn bỏ về Việt Nam cưới một phụ nữ 40 tuổi. Vậy phép chuẩn chúng con có được giải không? Xin cha giải đáp, con xin cảm ơn cha.
Vâng, rắc rối. Một chị đặt câu hỏi nhiều vấn đề ở đây. Chúng tôi hy vọng có đủ giờ để nêu lên vấn đề này. Trước khi nhận phép chuẩn với con, tức là ông chồng này, ông Công giáo, và chị này là chị không Công giáo. Chị giấu tên là chỉ là không Công giáo. Chuẩn là sao? Mà chúng tôi không biết cái phép chuẩn, thường thường cái chuẩn á là để
đào ai để giữ đấy cha.
Thì hiển nhiên rồi, có lẽ là dùng cái từ ngữ sai đó.
Dạ, đúng không?
Chuẩn là khi một người Công giáo cưới một người không Công giáo, để mà người Công giáo đó được rước lễ, được nhận tất cả các bí tích đó,
yeah,
thì phải có cái phép chuẩn được phép lấy một người không có đạo, mình tiếp tục giữ đạo của mình, người kia giữ đạo của họ.
Không? Vâng, dạ vâng.
Thì đó là phép chuẩn.
Yeah.
Chúng tôi không biết đây là cái phép gì đây. Không? Thì nói là trước khi nhận phép chuẩn với con thì chồng đã có một đời vợ. Thì có nghĩa là anh này ảnh có đạo hay không?
Vâng.
Yeah. Hay là làm phép cưới với người vợ này thì có phải là cưới trong nhà thờ hay không? Có bí tích hay không?
Yeah.
Thì chúng ta khi mà đặt cái câu hỏi về phép chuẩn, về phép tắc, thì cần phải biết rằng những người này có phải người Công giáo hay không?
Vâng.
Nếu mà người vợ trước không phải là người Công giáo thì bắt buộc anh đó có phải có phép chuẩn.
Yeah.
Và nếu mà người kia là người Công giáo và hai người đã cưới nhau có bí tích rồi đó thì bất khả phân ly, không có cái chuyện mà ly dị hay là phép chuẩn hay là ly hôn được.
Vâng.
Không? Yeah. Không có hủy hôn được.
Yeah.
Bởi vì đã là bí tích thì bất khả phân ly.
Yeah.
Thì chúng tôi không có đủ cái dự kiện để nói cho chị hay là cho anh chị em đây để biết rõ. Rồi vấn đề là ông này ông đi học tập về và cái người đàn bà kia quá khổ nên lấy chồng khác.
Vâng.
Cái việc đó cũng xảy ra không phải là ít trong lịch sử Việt Nam của chúng ta đó.
Vâng.
Rồi anh về, anh được trả tự do, anh về anh thấy bà kia bà ly dị, bà phản bội rồi. Thì là phép chuẩn với con thì tôi cũng vẫn không biết là sao, phép chuẩn là sao đây. Có nghĩa là cưới nhau mà được phép chuẩn là sao tôi vẫn chưa hiểu.
Vâng.
Thì cái chữ phép chuẩn này nó không có ý nghĩa. Nó không đúng cái nghĩa của giáo lý Công giáo. Như vậy hôn nhân của chúng con đã thành trước mặt Chúa hay không? Thì thật ra thì như vậy là không có thành đâu. Nếu, thứ nhất, cái trường hợp thứ nhất là nếu mà ông đó, ông có đạo và bà kia cũng có đạo, hai người làm phép hôn phối rồi, thì hôn nhân trước đã thành, thì ông lấy bất cứ người nào hay bà kia lấy bất cứ người nào thì đều là rối ren hết và phạm tội trọng.
Vâng.
Và bây giờ chị mà chị là người Công giáo, chị lấy anh này đó, chị cũng phạm tội trọng nữa.
Vâng. Yeah, đúng.
Không có được. Không? Rồi bây giờ ông này ông cưới chị có lẽ là làm đám cưới ngoài đời như thế nào đó.
Yeah.
Cưới chị vì 70 tuổi rồi còn về Việt Nam lấy thêm nữa bà, cưới thêm một bà 40 tuổi nữa. Thì hỏi phép chuẩn có được giải không? Bởi vì không thể nào có được phép chuẩn.
Yeah.
Nếu mà hai người là Công giáo.
Yeah.
Mà cũng không thể nào mà có phép chuẩn nếu mà chỉ có giấy hôn thú ở ngoài đời thôi. Thì cái câu hỏi này chúng tôi cần phải xin vị thính giả này đó viết lại cho chúng tôi, ghi rõ về cái vấn đề này, hoặc bằng không chỉ có thể chỉ đến gặp một linh mục nào ở địa phương trình bày rõ rệt, chứ còn không thể giải quyết được bởi vì không đủ dự kiện.
Thưa cha, một thính giả lương dân hỏi, thưa cha, những trường hợp sau đây là tội như thế nào? Không băng bệnh khai có bệnh để đi ăn tiền trợ cấp của chính phủ, vợ chồng khai ly thân giả để ăn tiền trợ cấp của chính phủ, có nhà cho người ta mướn và để con đứng tên xe rồi đi xin nhà chính phủ ở để miễn phí, xin thực phẩm và nhiều thứ khác của chính phủ nhưng không dùng mà bán để kiếm tiền, giới thiệu cho người ta làm đủ thứ giấy tờ được hay không cũng được lấy tiền mai mối, đọc kinh thật nhiều nhưng cứ ăn hiếp người trong gia đình. Thưa cha giải đáp, con xin cảm ơn cha.
Vâng, cảm ơn vị thính giả người lương đưa lên câu hỏi này. Chúng ta thấy rõ đó, có những người mang danh là có đạo nhưng mà không có Chúa đâu. Không phải là người, bất cứ ai là nói rằng mình là người có đạo, tức là người tốt đâu.
Dạ, vâng.
Chúng ta thấy rõ rệt và bất cứ đạo nào cũng vậy. Và chúng ta thấy đây không phải là vua đua cá nắm, nhưng mà cái thực tại là như vậy.
Dạ vâng.
Nhiều người Công giáo đọc kinh cầu nguyện, đi lễ nhà thờ, nhà đầy tượng ảnh hết đó, mà ăn hiếp người ta, trong gia đình cãi cọ với nhau, kinh đọc thật là nhiều, tượng Chúa Mẹ thật là nhiều, nhưng mà lại sống gian dối, giả dối, lường gạt, thì tội như thế nào rõ rệt đó. Chúa nói ra có đâu có phải là mình danh nghĩa là có đạo, có nghĩa là mình nộp vào thiên đàng đâu.
Yeah.
Nếu mà chúng ta không có sống thật mà sống đúng với cái đức tin của mình, sống với đạo của mình. Bây giờ nói về cái tội mình không có bệnh mà khai để có bệnh ăn tiền trợ cấp của chính phủ đó, thì đó là khai gian rồi, chớ làm chứng dối, tội đó là giới răng thứ 8.
Dạ vâng. Yeah.
Thì anh chị em nào đang làm việc đó, chúng ta nên để ý, lưu ý lại đó, chúng ta phải sửa lại, không có thể để như thế được. Và chúng ta sỉ nhục Thiên Chúa, chúng ta sỉ nhục chính bản thân mình, chúng ta không còn đủ tư cách là người mà người con của Thiên Chúa. Rồi bây giờ là vợ chồng với nhau khai ly thân giả để ăn tiền trợ cấp chính phủ, một lần nữa cũng là vừa phạm pháp mà vừa phạm tội nữa, lỗi phạm đến chính cái luật đời sống hôn nhân gia đình. coi thường bí tích hôn phối nè, coi thường luật của Thiên Chúa là cũng giới đăng thứ 8, làm chứng dối nữa. Yeah. Rồi ăn cắp tiền của người ta, tức là lấy tiền của chính phủ.
Dạ vâng.
Yeah. Làm gương xấu cho con cái đời này sang đời nọ nữa, con cái như vậy nói cha mẹ không xứng đáng.
Dạ vâng.
Thì không có gia đình chắc chắn thế nào cũng có vấn đề thôi.
Dạ. Yeah.
Con cái nó sẽ vì cha mẹ tham tiền đó.
Vâng.
Nó sẽ hư. Yeah. Và theo cái đà này con cái nó hư bởi vì cha mẹ quá sức là tham tiền.
Yeah.
Thì chúng ta có thể là biện cớ hay là ngụy biện nói rằng ô tôi cần tiền để mà tôi gửi về Việt Nam, tôi cần tiền để tôi nuôi con. Có nhiều người ngụy biện đó, nói như
vâng.
vậy.
Yeah.
Có thể nói được, nhưng mà vẫn ăn cắp vẫn là ăn cắp, cướp vẫn là cướp, khai gian vẫn là khai gian.
Yeah.
Chúng ta vẫn lấy cái lý do tốt để mà chúng ta làm việc xấu.
Yeah.
Thì lý do nào đi nữa cũng là việc xấu thôi.
Yeah.
Thì chúng ta phải nhìn nhận sự thật. Đó. Rồi, nhà có nhà cho người ta mướn, nhưng mà để con cái đứng tên, đứng trên xe rồi xin chính phủ ở miễn phí, một lần nữa cũng khai gian nói dối, ha. À, rồi cướp của.
Yeah.
Của đây là tiền của chính phủ là tiền gì, tiền của đó là tiền của nhân dân.
Vâng.
Tiền đóng thuế của nhân
thấy.
Dân
vâng.
là chúng ta cướp của nhân dân mà
vâng.
đó là chúng ta sẽ là tạo nên một cái xã hội ai mà cũng làm như vậy đó thì cái xã hội này sẽ tan vỡ thôi, mà chính phủ trước sau gì họ cũng tìm ra, họ truy ra là anh chém ở tù luộc xương thôi.
Yeah.
Phạm pháp phạm tội rồi xin thực phẩm nhiều thứ khác mà chính phủ mà không dùng để mà đem ra bán nữa. Để một lần nữa cũng chỉ có tội khai gian nói dối và xúc phạm đến Thiên Chúa. Và chúng ta nói chung tất cả những cái điều này đó hoàn toàn đi ngược lại với luật đạo của Thiên Chúa. Tụ trung một điểm thôi, kết luận là không phải nhất thiết người có đạo là người giữ đạo đâu.
Vâng.
Và đạo Công giáo không phải là dành cho những người gọi là trí giả, đây là người biết đạo, nói về đạo hay thật là hay, hoặc là đọc kinh thật là nhiều.
Vâng.
Và dạy đạo cho người ta nữa, không phải cho cái giới mà chỉ có trí giả mà thôi, mà đây đạo Công giáo là đạo cho hành giả, tức là những người phải hành đạo, phải sống đạo, phải sùng đạo và phải làm chứng cho Chúa, chứ làm như vậy thì hoàn toàn phản chứng cho nước trời, cho Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho nhau.
Chúng con xin cảm ơn Cha. Và để kết thúc chương trình, chúng tôi xin mời quý khán giả lắng đọng tâm hồn để hiệp ý cùng với linh mục Mikayuse Nguyễn Trường Luân trong lời suy niệm cuối giờ.
Thân ái kính chúc bình an cho quý ông bà và anh chị em. Sách Công vụ Tông đồ nói, các tông đồ chuyên cần cầu nguyện. Ngày ngày họ một lòng, một trí chuyên cần lên đền thờ bẻ bánh trong các nhà của họ. Họ dùng bữa ăn với niềm vui và tấm lòng đơn sơ. Công vụ Tông đồ đoạn 2 câu 42 và 46. Các thánh tông đồ đã có Chúa, vì Chúa ở cùng họ, ở với họ, ở trong họ, do đó họ không còn cần gì nữa. Cuộc đời của họ kết chặt với Chúa Giêsu Kitô, đấng đã sống lại từ cõi chết. Và các thánh tông đồ đã sống với Chúa, nên tất cả những lời họ nói, những việc họ làm, những ý tưởng, những suy tưởng của họ đều phản ảnh thánh nhan của thầy họ là Chúa Giêsu, đấng phục sinh. Chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta được kêu gọi sống với Chúa và để cho Chúa ngự trị, để cho Chúa ở trong chúng ta và ở lại, ở mãi trong cuộc đời của mình. Mỗi người cần phải làm chứng cho Chúa qua đời sống của mình, không phải chỉ có lời nói mà qua việc làm. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần là đấng hằng ngự trị trong tâm hồn của mỗi người, xin Ngài thanh tẩy tâm ý của chúng ta để trở nên tinh tuyền, thánh thiện, thanh khiết, và để chúng ta phản ảnh thánh nhan của Chúa Giêsu Kitô là Chúa cứu độ của chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của tình thương ban cho anh chị em chúng ta mỗi người được ơn can đảm, không phải chỉ nói về Chúa mà sống đời của Chúa, để cho mọi người thấy rõ thật sự nước trời đã đến rồi, nước trời đang ở trong chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho anh chị em, nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.